tại chương trình Sống Đức Tin do Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange thực hiện. Xin kính chào quý vị thính giả và quý anh chị em tín hữu trong tình yêu của Chúa Kitô.
Chương trình phát thanh Sống Đức Tin với anh Châu Nguyễn, Thanh Huệ và Minh Hiếu xin thân ái kính chào quý thính giả. Để bắt đầu chương trình hôm nay, kính mời quý tín hữu cùng hiệp lòng dâng lời nguyện đầu giờ lên Thiên Chúa. Lạy Chúa, mỗi khi tháng 10 về, những người con thảo của mẹ lại rộn ràng với những lời kinh để cùng tôn vinh mẹ và suy gẫm cuộc đời Chúa cứu thế. Mỗi lời kinh Ave Maria được sánh ví như đóa hồng dâng kính mẹ, cần buông xuống mọi lo âu và phiền não trong đời để mỗi ngày con được thanh thản cất lên lời ca ngợi, kính mừng Maria đầy ơn phúc. Lời kinh đơn sơ ấy là chìa khóa vạn năng cho chúng con mở ra kho ân sủng vô biên của Thiên Chúa. Qua chuỗi kinh Mân Côi, niềm tin yêu vào Chúa trong con được tái tạo. Sức mạnh kinh Mân Côi giúp con kiên trì vượt qua những thử thách, mới có đầy an ủi và nâng đỡ để đón nhận những đau thương, mới có niềm vui là sáng tạo cuộc đời theo ý định của Thiên Chúa. Kính xin mẹ cầu bầu cho chúng con ý thức sâu xa hai lời xin vâng, để chúng con biết Chúa luôn yêu thương ở cùng, giúp chúng con chiến thắng bản thân, vượt qua cám dỗ thử thách, nhân ái với tha nhân, mãi đồng hành cùng mẹ trên con đường hy vọng. Hôm nay thứ năm sau Chủ nhật tuần thứ 28 mùa thường niên. Tuần lễ tiếp theo là Chủ nhật thứ 29 mùa thường niên. Trong giây phút đầu giờ, kính mời quý tín hữu cùng thinh lặng để suy niệm bài phúc âm do anh Châu Nguyễn gửi đến quý vị.
Phúc âm Tin mừng theo Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, câu 35 cho tới 45 cho Chủ nhật thứ 29 quanh năm. Khi ấy Gia-cô-bê và Gio-an con ông Giê-bê-đê đến gần Chúa Giêsu và thưa với người rằng: Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy. Người hỏi: Các con muốn Thầy làm gì cho các con? Các ông thưa: Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy. Chúa Giêsu bảo: Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Chúa Giêsu bảo: Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định. 10 môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Gia-cô-bê và Gio-an. Chúa Giê-xu gặp các ông lại gần mà bảo: Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ anh em, và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính con người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Bài chia sẻ của Đức Tổng Giám Mục Vũ Văn Thiên cho Chủ nhật thứ 29, cũng là Chủ nhật truyền giáo. Hội đồng Giám Mục Việt Nam trong hội nghị thường niên tổ chức tại Giáo phận Phan Thiết vào trung tuần tháng 9 vừa qua đã gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa một thư mục vụ với chủ đề Cùng nhau loan báo tin mừng. Các vị chủ chăn của Giáo hội Công giáo Việt Nam mời gọi các tín hữu hãy ý thức sứ vụ loan báo tin mừng, đồng thời tham gia tích cực vào sứ mạng thiêng liêng này. Một cách cụ thể, các ngài đề nghị mỗi tín hữu trước hết hãy sống tinh thần truyền giáo từ trong gia đình bằng việc cầu nguyện chung với nhau. Các bậc cha mẹ phải hiểu biết giáo lý để có thể hướng dẫn con mình sống theo đức tin. Một gia đình sống tinh thần truyền giáo sẽ tạo nên những tín hữu có khả năng sống chứng tá tin mừng trong mọi môi trường của xã hội. Chủ nhật thứ 3 tháng 10 dương lịch hàng năm là ngày cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, hay đơn giản là Chủ nhật truyền giáo. Mục đích của ngày này là giúp người tín hữu ý thức sứ mạng loan báo tin mừng, đồng thời cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo được sinh hoa kết trái trên toàn thế giới. Trong lối suy nghĩ thông thường của nhiều người tín hữu, truyền giáo là việc của các linh mục và tu sĩ. Nhưng thực ra, đây là sứ mạng của mọi người đã được lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Đức Giêsu phục sinh đã trao sứ mạng này cho các môn đệ và cho tất cả những ai muốn làm môn đệ của người. Có người đã đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha không ngừng nhắc đến một giáo hội lên đường. Nhiều người đã mượn cách diễn tả này và đôi khi xem ra nó trở thành một khẩu hiệu gây nhàm chán. Đức Thánh Cha đã trả lời: Giáo hội lên đường không phải là cách nói mang tính thời thượng do tôi phát minh. Đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Marco. Người kêu gọi những ai theo người tiến vào giữa lòng thế giới và loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Giáo hội hoặc là lên đường, hoặc không còn là giáo hội. Giáo hội hoặc là truyền giáo, hoặc không còn là giáo hội. Nếu không lên đường, giáo hội sẽ mục nát và trở thành một thứ gì đó. Những lời này của Đức Thánh Cha cho thấy nếu không truyền giáo, sự hiện hữu của giáo hội và mỗi người tín hữu chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa và vô dụng. Hãy lên đường. Đó là lệnh truyền của Chúa phục sinh. Tất cả chúng ta đều được mời gọi lên đường, trong khi chúng ta vẫn sống trong giáo xứ, cộng đoàn, trong gia đình và vẫn giữ nhịp sống hàng ngày. Vậy lên đường ở đây là gì? Trước hết là sự ra đi khỏi chính bản thân mình. Đó là sự khiêm tốn chấp nhận những yếu kém và giới hạn của mình. Đó cũng là những cố gắng để học hỏi lời Chúa, học hỏi những người xung quanh để bản thân ta được gọt rũa, trở nên hoàn thiện hơn. Thiện chí đi ra khỏi chính mình, cũng giúp chúng ta sống hài hòa với mọi người chung quanh. Mặc dù còn những khác biệt về tuổi tác, về kinh tế, về trình độ văn hóa hay tôn giáo. Một khi chấp nhận đi ra khỏi chính bản thân để sống hài hòa với người khác, chúng ta sẽ diễn tả hình ảnh trung thực của Chúa Giê-xu. Đấng đã mang lấy thân phận con người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Người tín hữu chỉ có thể trở thành người truyền giáo khi chính bản thân mình trước hết phải được truyền giáo. Quả vậy, nếu chúng ta không thấm nhuần tinh thần thừa sai và không thực sự cảm nhận hạnh phúc và niềm vui của người tin Chúa, thì làm sao chúng ta có nhiệt tình, có nhiệt thành để giới thiệu Chúa cho người khác? Để trở nên tác viên của công việc truyền giáo, người Kitô hữu phải đón nhận lời Chúa, được lời Chúa tôi luyện để trở thành khí cụ sắc bén của việc loan báo tin mừng. Mặc dù mọi tín hữu đều được trao sứ mạng truyền giáo, nhưng tác nhân chính của công cuộc truyền giáo là Chúa Thánh Thần. Lịch sử giáo hội đã chứng minh kết quả truyền giáo không đến từ những hình ảnh hưởng như quyền lực, vật chất hoặc những thế lực trần gian khác. Nhưng Chúa Thánh Thần luôn luôn hoạt động nơi nhà truyền giáo và làm cho công việc truyền giáo sinh hoa kết trái. Kết quả truyền giáo không đến từ con người mà đến từ Thiên Chúa. Con người chỉ là dụng cụ để qua đó Thiên Chúa thông truyền tình thương cứu độ của Ngài. Chúng ta hãy nỗ lực loan báo tin mừng với thiện chí và khả năng của mình. Chính Chúa Thánh Thần sẽ làm cho những cố gắng ấy sinh hoa kết trái. Chúng ta hãy nghe Đức Phanxicô định nghĩa về truyền giáo. Truyền giáo có nghĩa là công bố chứng tá của mình về Chúa Kitô bằng những từ ngữ cụ thể và giản dị như các tông đồ đã làm. Không cần phải tạo ra những huấn từ mang tính thuyết phục. Xin Đức Mẹ Mân Côi, Đấng chúng ta yêu mến tôn vinh trong tháng 10 này, hướng dẫn và giúp chúng ta lên đường để giới thiệu cho mọi người về Chúa Giê-xu và giáo hội của Người. Amen.
Có biết bao người đang tìm kiếm Chúa, có biết bao người đang khao khát Ngài, có biết bao người mong nghe lời Ngài, muốn gặp Ngài nơi chúng con, muốn thoát cuộc đời héo hon. Con vui lên đường, ra đi loan báo tin mừng, hằng dây dân thần, hằng dây dân sang phục phong xa nhau. Xin cho chúng con tìm điều yêu thương như Chúa, chứng nhân tin mừng và muôn đời phúc ân cho đời. Có biết bao người trong vòng tâm tôi, có biết bao người xa cơ lối tôi,
có biết bao người cô đơn lạc loài, muốn nhận được ơn tái sinh, muốn đón nhận được đức tin.
Con vui lên đường, ra đi loan báo tin mừng, hằng dây dân thần, hằng dây dân sang phục phong xa nhau. Cho chúng con tìm điều yêu thương như Chúa, chứng nhân tin mừng và muôn đời phúc ân cho đời.
Biết
bao người cơ cầu khôn khó, có biết bao người bâng khuâng lắng lo, có biết bao người thương đau tật nguyền, bao người lầm than khắp nơi, muốn sống cuộc đời sáng tươi. Có biết bao người rơi vào gian ác, có biết bao người da càng nát tàn,
có biết bao người lang thang thất vọng, mong trời hừng đông sáng lên, Chúa hỡi xin đừng lãng quên.
Con vui lên đường, ra đi loan báo tin mừng, hằng dây dân thần,
hằng dây dân
sàng phục phong xa nhau. Xin cho chúng con thêm nhiều yêu thương như Chúa, chứng nhân tin mừng và muôn đời phúc ân cho đời. Con vui lên đường, ra đi loan báo tin mừng, hằng dây dân thần,
hằng dây dân
sàng phục phong xa nhau. Xin cho chúng con thêm nhiều yêu thương như Chúa, chứng nhân tin mừng và muôn đời phúc ân cho đời.
Nhân chứng tin mừng, bản thánh ca của linh mục Thái Nguyên do ban nhạc Angelo trình bày. Và đây là chương trình Sống Đức Tin.
Tiếp theo đây là chương trình Học Phỏi Phụng Vụ do anh Châu Nguyễn gửi đến quý vị. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Học Hỏi Phụng Vụ tối nay, chúng ta cùng lắng nghe một bài viết của Linh Mục Anton Ngô Văn Vững dòng tên với tựa đề Những khó khăn và thử thách trong việc cầu nguyện. Bài viết được trích trong Simon Hoa Đà Lạt, Mục Sống Ơn Gọi Kitô Hữu. Cầu nguyện là một điều cao quý, nhưng đồng thời cũng là một công việc khó nhọc, vất vả. Chúng ta can đảm đi vào cầu nguyện để tìm Chúa như một người nỗ lực đào xới, vì biết trong thửa ruộng đó có chôn giấu một kho tàng. Cầu nguyện là trường học kiên nhẫn, bền đỗ và đau khổ, nghĩa là trường học yêu mến. Theo nguyên tắc tu đức cổ truyền, không ai có thể nhìn thấy Thiên Chúa mà không phải chết. Trong cầu nguyện, chúng ta cũng phải chết cách nào đó mới có thể tìm gặp Thiên Chúa. Cầu nguyện thật khó khăn, vì mọi công việc hữu ích đều đòi hỏi cố gắng. Nhưng việc cầu nguyện còn khó hơn, vì ma quỷ biết giá trị của việc cầu nguyện, nên nó tìm mọi cách để phá hoại, để ngăn cản. Bởi đó, chúng ta cần phải hiểu những khó khăn của việc cầu nguyện và tìm cách đối phó. Các khuyết điểm thường gặp trong việc cầu nguyện: thứ nhất là lo ra, chia trí. Chia trí vì thiếu sức khỏe, vì mệt nhọc, bận rộn các công việc sinh nhai. Thánh Benedicto cho rằng, chia trí chỉ có tội khi nào chúng ta cố ý, nghĩa là vô lễ với Chúa. Thứ hai là khô khan. Sự thử thách cho thấy không là không có Chúa, chúng ta khổ sở thế nào? Phải biết nương tựa vào Chúa. Hình phạt vì chúng ta phạm tội mất lòng Chúa, xem xét có phải lỗi của chúng ta không? Kiên nhẫn chờ đợi, cầu nguyện chân thành hơn, mặc dầu không thấy gì, mặc dầu khô khan có thể là hậu quả của tội, nhưng nó không phải là tội. Tội là khi chúng ta muốn làm điều xấu. Những sự chia chí, một khó khăn trong thường gặp trong cầu nguyện là sự lo ra chia chí. Chúng ta phải học cầu nguyện mặc dầu chia chí và cả với sự chia chí nữa. Vì việc cầu nguyện đòi hỏi nhiều sự chú ý, mà sự chú ý nhiều khi cũng tùy thuộc vào sức khỏe, nên tình trạng sức khỏe cũng cần thiết cho sự cầu nguyện. Nguyên tắc đơn giản là bao lâu ý thức về sự chia chí thì cứ trở lại với Chúa và đối tượng của việc cầu nguyện. Thánh Francisco Salesio có nói, khi tâm hồn con phiêu bạt thì cứ từ từ đưa nó trở về điểm khởi hành, nhẹ nhàng dẫn nó về với chủ của nó. Và cả khi con không làm gì khác hơn là giữ lại con tim mình và đưa nó đến gần Chúa, thì giờ cầu nguyện của con cũng đã được sử dụng tốt đẹp. Cầu nguyện khi gặp khô khan là cầu nguyện như Chúa Giêsu ở vườn cây dầu để thực hiện thánh ý Cha. Nếu chúng ta biết sử dụng thì các việc chi trí có thể góp phần vào việc tiến bộ của linh hồn. Thứ nhất, nếu chúng ta biết khiêm tốn, nhận thấy trước Thiên Chúa rằng kho tàng ở đâu thì lòng trí ở đó. Nếu tâm hồn chúng ta cứ liên lỉ hướng về những tư tưởng trần tục, vô ích hay cả xấu xa nữa, thì chúng ta phải kết luận rằng chúng ta ít tiến bộ trong đàng thiêng liêng. Thứ hai, nếu chúng ta tập thói quen lợi dụng các sự chia chí bằng cách cố gắng tìm kiếm Thiên Chúa trong mọi thụ tạo và mọi thụ tạo trong Thiên Chúa, và hiểu rằng không có một tư tưởng nào dầu trần tục đến đâu mà không thể nuôi dưỡng lòng khát khao Thiên Chúa và việc cầu nguyện của chúng ta. Chuyển mọi sự thành cầu nguyện là nghệ thuật của các thánh. Cũng nên ghi nhớ chân lý này. Khi ý hướng chúng ta đã được dâng lên cho Thiên Chúa ngay từ đầu của việc cầu nguyện, thì nó chi phối tất cả sự cầu nguyện này và làm cho nó có giá trị. Nếu người ta không cố ý lo ra, vì chính Thiên Chúa cũng biết chúng ta khó cầm lòng, cầm trí. Do vậy, một việc cầu nguyện chia trí không nuôi dưỡng lòng mộ mến sự nhiệt thành của chúng ta và không giúp chúng ta hăng say hướng về sự thiện. Trình bày về những sự chia trí, nguyên do và nội dung cho Cha Linh Hướng là một điều hữu ích, không những cho việc cầu nguyện mà cho cả đời sống thiêng liêng nữa. Khi thấy khó cầu nguyện vì thiếu chất liệu, chúng ta có thể dùng một đoạn sách, đọc chậm rãi và cố gắng nghiền ngẫm để có một vài tư tưởng. Đó là điều Thánh Nữ Teresa Avila thường làm. Thường khi và trong nhiều năm, tôi chỉ biết trông cho hết giờ hơn là chuyên tâm cầu nguyện. Chú ý nghe tiếng đồng hồ hơn là được an ủi. Lắm lần tôi muốn thà chịu bất cứ hình phạt nào, dầu khó nhọc đến đâu, còn hơn là sự cố gắng mà tôi phải làm để trầm tĩnh mà cầu nguyện. Cuối cùng, Thiên Chúa đã nên giúp tôi. Và như tôi đã cố gắng hết sức, thì tôi cảm nghiệm được bình an, nhiều an ủi hơn. sự khô khan, cũng như sự lo ra chia trí, làm ngăn trở việc suy nghĩ bằng cách phân tán sự chú ý, thì sự khô khan lâu dài cũng làm tê liệt mọi hoạt động của tâm hồn, làm cho nó ra nặng nề, bất động. Do đó cần phải biết nguyên nhân của sự khô khan, tai hại của nó để tìm phương thuốc chữa trị. Tình trạng khô khan có thể là dấu hiệu của một sự nguội lạnh, thiếu khao khát Thiên Chúa và yêu mê những của cải thiêng liêng. Nếu trong ngày sống, chúng ta bỏ quên việc cầm trí, tĩnh lặng mà mải mê chạy theo công việc trần thế, thì tâm hồn không thể nhạy cảm trước tiếng nói của Thiên Chúa và mở tối trước các thực tại thần linh. Khi linh hồn đã cố gắng trong sạch trước mặt Chúa và trung thành với việc cầu nguyện mà vẫn thấy khô khan, thì có thể đó là mưu trước của ma quỷ để làm cho chúng ta nản lòng. Đối với một số người, giờ cầu nguyện là nơi tập hợp của những cơn cám dỗ và những tư tưởng xấu xa để làm cho linh hồn, thay vì gặp Chúa, nguồn an ủi, lại có thể bị ma quỷ lôi kéo vào buồn chán và thất vọng. Nhưng tình trạng khô khan cũng có thể còn là một sự thử thách của Thiên Chúa. Đây là điều mà Thánh Ignatius nhắc đến trong các quy luật phân định thần loại. Chúng ta nên nhớ rằng, trong khoa sư phạm của Thiên Chúa, để huấn luyện các linh hồn có sự an ủi và sự buồn chán. Vì những sự phức tạp này thường rất khó biết nguyên nhân của sự khô khan, nên cần phải được hướng dẫn bởi một người giàu kinh nghiệm và biết nhận định cách khách quan. Nếu thực sự chúng ta đã cố gắng hết sức để loại bỏ nguyên nhân khô khan mà tình trạng ấy vẫn kéo dài, thì việc cầu nguyện tốt nhất là thúc giục một hành vi đức tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa với một lòng khao khát kêu van ân sủng Chúa như người hành khất đến nhờ của bố thí. Cầu nguyện là khiêm tốn đứng trước Thiên Chúa và trình bày cho người những nhu cầu của chúng ta một cách đơn sơ như người hành khất phơi bày các ung nhọt của mình. Và nhờ thế, kêu gọi lòng từ tâm của kẻ qua đường cách mạnh mẽ hơn là phải nhọc công thuyết phục họ về nhu cầu của mình. Chúng ta nên nhớ rằng, chúng ta đi cầu nguyện để tuân hành ý muốn của Thiên Chúa, để chúc tụng tôn vinh người. Có thể chỉ cần giữ thinh lặng trước thánh nhan người với tất cả lòng kính cẩn. Một lời nguyện rất đơn sơ, khiêm tốn, như một lời nguyện tắt được lặp lại không ngừng, có thể đẹp lòng Chúa và nhiều công phúc hơn những việc cầu nguyện lâu giờ và đầy vui thích. Cũng có thể là Chúa muốn dạy bảo chúng ta điều gì đó. Người muốn mời gọi chúng ta nói ít hơn và nghe nhiều hơn. Người muốn chúng ta lặng yên hiện diện trước người cách bình an, để người hành động trong chúng ta, để người thông ban các tâm tình, ý muốn của người cho chúng ta, sửa chữa những gì sai lệch trong ta, để chiếm hữu các cơ năng và điều khiển chúng ta. Cuối cùng, nhiều khi cũng cần nhớ lại lời khuyên của cha Alexis Harrison, dòng tên, một linh mục thánh thiện. Con biết điều sách gương phúc dạy, khi chúng ta gặp buồn khổ, bất lực, không thể cầu nguyện, thì phải làm những công việc bác ái khiêm tốn nhất. Đó là phương thế mà chúng ta luôn tìm tới. Khi Thiên Chúa lẩn trốn chúng ta trong việc kinh nguyện, chúng ta sẽ tìm thấy người trong đức ái.
người đang tìm kiếm Chúa, có biết bao người đang khao khát Ngài, có biết bao người mong nghe lời Ngài, muốn gặp Ngài nơi chúng con, muốn thoát cuộc đời héo hon.
Con vui lên đường, ra đi non bao tin mừng, hăng say dân thần,
hăng say
sẵn sàng phục vụ tha nhân.
Xin cho chúng con tìm nhiều yêu thương như Chúa, chứng nhân tình mừng và muôn đời phúc ân cho đời.
Có biết bao người trong vòng tâm tôi, có biết bao người xa cơ lối tôi,
có biết bao người cô đơn lạc loài, muốn nhận được ơn tái sinh, muốn đón nhận được đức tin.
Con vui lên đường, ra đi non bao tin mừng, hăng say dân thần,
hăng say sẵn
sàng phục phong xa nhớ.
Cho chúng con tìm nhiều yêu thương như Chúa, chứng nhân tình mừng và muôn đời phúc ân cho đời.
Thắp sáng lên con tim nồng nàn, này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương.
Tiếp tục chương trình tối nay là phần gương sống đức tin. Gương sống đức tin tối nay chúng ta cùng lắng nghe và suy niệm về Đức Maria, người mẹ tuyệt vời của mỗi người chúng ta. Với lòng tôn sùng đặc biệt mẹ Maria, Thánh Bernardo đã nhận định về lời chối của Chúa Giêsu trên thập giá. Nếu Chúa Giêsu gọi Đức Mẹ là mẫu thân, thì Đức Mẹ chỉ là mẹ duy nhất của Ngài. Nhưng để tỏ ra Đức Mẹ sẽ trở nên hiền mẫu của mọi kẻ Ngài cứu chuộc, nên Ngài đã tôn phong Đức Mẹ là bà, với ý nghĩa là mẹ chung cả loài người. Rồi Ngài phán tiếp, đây là con bà. Sau đó Ngài nhìn về phía Gioan, không nêu tên ông, vì coi ông như đại diện cả nhân loại, để cho tất cả được làm con của Đức Mẹ, với lời phán, đây là mẹ con. Đó là một chúc thư tối quan trọng đối với từng người Kitô hữu. Ở bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã chối lời thứ nhất, đây là mình ta, đây là máu ta. Ở đây trên thập giá, Ngài chối lời thứ hai, đây là mẹ con.
Vì tình yêu khôn tả, Chúa Giêsu muốn hợp nhất toàn thể nhân loại trong Ngài bằng cách thiết lập bảng hệ mới. Theo đó, mẫu thân của Ngài trở thành mẹ mỗi người chúng ta. Đây không phải là bảng hệ huyết nhục, nhưng bảng hệ tâm linh. Máu đặc hơn nước, tinh thần thì quan trọng hơn nhục, huyết nhục. trong Đức Kitô. Không còn phân biệt màu da, chủng tộc, dòng máu, chỉ còn là một trong Chúa Thánh Thần. Vì ai vâng theo ý Chúa Cha trên trời, kẻ ấy đối với ta là anh em, chị em, thân mẫu. Trên thập giá, Chúa Giêsu xin mẹ nhìn biết mình trong mọi Kitô hữu. Ngài xin mẹ yêu thương mình trong mọi kẻ Ngài đã cứu chuộc. Như vậy, dưới chân thập giá, nhờ Đức Kitô và trong Đức Kitô, Đức Mẹ đã sinh ra chúng ta trong đau khổ và mỗi người trở thành quý tử của Mẹ.
Cũng như lời thứ ba của Chúa Giêsu, lời thứ ba của Đức Mẹ cũng liên quan tới bàn hệ mới. Dù thánh sử không ghi rõ ràng lời Đức Mẹ chào bà Isabe, nhưng lời chào của Đức Mẹ vừa thốt ra, lập tức mối dây bàn huệ được thiết lập. Chính Thánh Thần đã tác động để bà Isabe không còn nói với Đức Mẹ như lời người bà con của mình, nhưng như là mẹ của nhân loại. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Thân mẫu của tôi là thân mẫu của đấng cứu thế, đấng là trưởng tử giữa một đàn em đông đúc.
Qua liên hệ mật thiết này, quả là không sai lầm khi nói rằng ai không tôn sùng mẹ Chúa Kitô, tức là không tôn thờ Chúa Kitô. Đức Mẹ đã nuôi dưỡng Đức Kitô trong đời sống tinh thần, thì chỉ có Đức Mẹ mới có thể nuôi lớn và làm tươi đẹp cuộc đời Kitô hữu theo ý muốn của Thiên Chúa. Chuỗi mân côi là phương tiện hữu hiệu nhất để phát triển mối tình huynh đệ thiêng liêng với Chúa Giêsu và trong mẫu tử với Đức Maria.
Cần phải suy ngẫm và hướng về Đức Mẹ hàng ngày để trở thành cái nôi của Chúa Giêsu. Cho dù có những khi chúng ta mệt mỏi và thất vọng, không còn hơi sức nữa, thì lại càng phải cận kề bên mẹ mình. Chẳng cần nói gì, chỉ kêu lên, "Mẹ ơi!" và phơi mình dưới sự phản chiếu ánh sáng của Đức Mẹ. Nếu chúng ta ở trong nguồn chiếu sáng của Đức Mẹ, thì không thể nào chúng ta lại không hoàn toàn chìm ngập trong ánh sáng của Chúa Giêsu.
Cuối cùng, theo cha Dân Đèo, chúng ta tôn vinh hay tôn sùng Đức Mẹ, điều chủ yếu là trở nên giống mẹ. Không phải chỉ giống trên tính cách, mà còn giống trên tính chất. Nghĩa là làm mẹ Chúa như Đức Mẹ. Thật vậy, ơn gọi của chúng ta cũng là làm mẹ Thiên Chúa. Đây là một điều gây sự kinh hoàng. Nhưng rồi chúng ta đọc thấy trong phục vụ lễ Giáng sinh, một đứa trẻ được sinh ra cho chúng ta. Thiên Chúa mới sinh ra từ chúng ta, cũng như chúng ta sinh ra từ Ngài. Điều bí ẩn sâu sắc nhất của phúc âm, đó là Thiên Chúa mới sinh ra từ lòng mến của chúng ta. Người ta chỉ tin vào Thiên Chúa, tin vào phúc âm khi bộ mặt của Chúa Giêsu lộ rõ trong đời sống của chúng ta. Nếu không như thế, thì mọi hoạt động tông đồ đều vô ích. Mỗi lần khuôn mặt người khác được sáng lên do sự tiếp xúc với lòng bác ái của chúng ta, thì đó là nét mới của khuôn mặt Thiên Chúa được lộ ra.
Mỗi khi tư hữu cần đặt mình trước sự chiếu rãi của mầu nhiệm linh thánh từ Đức Maria, để rồi đến lượt chúng ta trở thành mẹ Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria là mẹ con, xin cho con được tha thiết yêu mến mẹ. Xin cho con được mãi mãi cận kề bên mẹ, được nép mình vào lòng mẹ, được nghe hơi thở và nhịp đập của trái tim mẹ, được mẹ dạy bảo và dẫn dắt con đi trên đường thánh ý Chúa.
Xin tình yêu thương của lòng mẹ sưởi ấm trái tim con. Xin bầu sữa ân sủng của mẹ nuôi con khôn lớn. Xin vòng tay nhân ái của mẹ chở che con tháng ngày. Xin tâm tình thánh thiện của mẹ làm nên tấm lòng con. Xin thái độ dịu hiền của mẹ thấm nhuần tâm trí con. Xin ánh mắt trong sáng của mẹ cho con sự tinh khiết và khôn ngoan. Cuối cùng, xin toàn thể cuộc sống tuyệt mỹ của mẹ làm nên cuộc đời đẹp ngời của con để dâng hiến Chúa. Amen.
Cho trái tim xanh mãi thêm xanh, cho trái tim tươi mãi thêm tươi, tươi trong Giêsu.
Các ngày lễ trong tuần. Chủ nhật cuối tuần này là Chủ nhật thứ 29 mùa quanh năm. Thứ hai, thứ ba cho tới thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy là lễ thường niên. Và Chủ nhật sau đó là Chủ nhật thứ 30 mùa quanh năm.
Thông báo, ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 10, cầu cho sứ mạng chung. Chúng ta hãy cầu nguyện để giáo hội tiếp tục duy trì lối sống hiệp hành về mọi phương diện, như một dấu chỉ của tinh thần đồng trách nhiệm, thúc đẩy sự tham gia, hiệp thông và sứ mạng chung giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân.
Lời hay ý đẹp, chuẩn bị bước vào năm thánh thông thường 2025. Thiên Chúa sẽ không nhận lời chúng ta cầu nguyện nếu như chúng ta không nhận mình là tội nhân. Chúng ta thực thi điều ấy khi chúng ta suy xét về tội lỗi của bản thân, chứ không phải tội lỗi của thai nhân.
Khấn tuần cửu nhật cầu cho các linh hồn. Kính mời quý ông bà và anh chị em đến tham dự và hợp ý cầu nguyện tại Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam trong tuần cửu nhật từ ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 11 cho đến ngày Chủ nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2024. Xin quý ân nhân gửi ý khấn nguyện cho Đền Thánh để tuần cửu nhật được tràn trề tâm tình của con cái mẹ và các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Giáo hội Hoàn Cầu đang chuẩn bị bước vào năm thánh thông thường. Chúng ta hãy học cách sống đức tin và loan truyền tin mừng qua đời sống vui tươi, yêu thương, bình an và hạnh phúc. Xin kính mời quý ông bà, anh chị em bớt chút thời giờ quý báu đến tham dự tuần khấn cửu nhật. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban cho các gia đình, cộng đồng và quê hương chúng ta trang hòa ơn phúc đi vào năm thánh 2025.
Lớp dự bị hôn nhân khóa 254, văn phòng trung tâm hiện đang nhận đơn ghi danh cho lớp dự bị hôn nhân khóa 254 trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2024. Những bạn nào muốn tham dự khóa học này xin đến văn phòng trung tâm công giáo ghi danh từ thứ hai đến thứ năm 9:30 sáng đến 4:00 chiều và thứ sáu đến chủ nhật 9:30 sáng đến 10:30 sáng. Các bạn cũng có thể ghi danh online tại www.vietcatholiccenter.org. Hạn chót ghi danh là ngày 9 tháng 11 năm 2024.
Thánh lễ cầu hồn tại Nghĩa trang Chúa Trên Lành. Hợp ý với toàn thể giáo hội để tưởng nhớ đến tất cả các tín hữu đã qua đời. Cộng đồng Công giáo Việt Nam sẽ tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn vào lúc 1 giờ trưa thứ Bảy, ngày 2 tháng 11 năm 2024, tại Nghĩa trang Chúa Trên Lành. The Good Shepherd, góc đường Beach và Talbert. Thánh lễ do Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành chủ tế. Cộng đồng Công giáo Việt Nam kính mời Đức Cha, Đức Ông, các cha, các thầy sáu, các sơ và toàn thể cộng đồng dân Chúa tham dự để cùng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh chị em và những người thân yêu đã qua đời được sớm hưởng nhan thánh Chúa. Trân trọng kính mời.
Từ trưa ngày lễ các thánh đến nửa đêm ngày lễ các linh hồn, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện và đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng thì được một ơn đại xá với những điều kiện thường lệ. Nhưng phải nhường ơn này cho các linh hồn và mỗi ngày chỉ hưởng một lần mà thôi.
Trong tuần lễ từ ngày 1 đến tháng 11, các tín hữu thăm viếng nghĩa trang và dù chỉ cầu nguyện âm thầm cho các linh hồn cũng được hưởng ơn đại xá mỗi ngày một lần với các điều kiện thường lệ. Ơn đại xá này cũng dành để chỉ cho linh hồn người đã qua đời các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn thì được ơn tiểu xá.
Tiếp theo là phần tin giáo hội. Tin từ Vatican. Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2024. Nhân ngày Thế giới Truyền giáo 20 tháng 10 năm 2024, Hiệp thông xin trích thuật Vatican News để giới thiệu gương truyền giáo của linh mục chân phước Giuseppe Alamano. Ngài qua đời ngày 16 tháng 2 năm 1926, lúc 75 tuổi, và được Đức Francisco phong hiển thánh hôm nay, ngày 20 tháng 10, với danh hiệu nhà truyền giáo không vượt trùng dương. Do sự vận động tích cực của cha Alamano, từ năm 1912 đến năm 1927, Đức Giáo hoàng Pio XI đã thành lập Chúa Nhật truyền giáo được mừng vào dịp này hàng năm. Cha Giuseppe Alamano, người Ý, sinh tại làng Castelnuovo d'Asti năm 1851. Giuseppe Alamano đồng hương với Thánh Gioan Bosco. Ngài mồ côi cha khi mới 3 tuổi. Alamano được mẹ và cậu ruột là Thánh Linh Mục Giuseppe Cafasso săn sóc và nuôi dưỡng. Sau khi học tiểu học ở trường làng, Alamano được gửi nội trú 4 năm tại trường của Thánh Bosco và đã nhiều lần xưng tội với Thánh Nhân. Alamano gia nhập chủng viện năm 15 tuổi và thụ phong linh mục năm 22 tuổi. Cha nuôi ước vọng được đi truyền giáo ở những nước xa xăm, nhưng sức khỏe yếu ớt không cho phép. Linh mục Alamano được Đức cha Lorenzo Gastaldi, Tổng giám mục giáo phận Torino, bổ nhiệm làm phụ tá giám đốc đại chủng viện và sau đó làm linh hướng tại đây. Ngài làm việc rất chăm chỉ và cố gắng học thêm cho đến khi đậu xong tiến sĩ thần học tại thần học viện Torino.
Tháng 9 năm 1880, vào cuối kỳ hè, Đức Tổng giám mục đề nghị cha Alamano đảm trách đền thánh Đức Mẹ An Ủi ở thành phố Torino. Đền thánh này bây giờ đang ở trong tình trạng hoang tàn. Vì vậy, trước ngài, nhiều linh mục đã từ chối không muốn nhận nhiệm sở này. Nhưng đến lượt linh mục Alamano, cha can đảm nhận lời ngay với điều kiện là được chọn một linh mục phụ tá. Ngày 2 tháng 10 năm 1880, cha Alamano âm thầm đến nhận coi sóc đền thánh Đức Mẹ An Ủi. Và ngày hôm sau, cha Giacobbe Camassasa được mời làm phụ tá.
Là người nhiệt thành cầu nguyện, thông minh, hăng say hoạt động, cha Giuseppe Alamano đã tìm cách đáp ứng khát vọng sâu xa của con người trong thời đại của ngài. Là cứu vớt các linh hồn, cha đưa ra nhiều sáng kiến giúp các tín hữu đào sâu lòng kính mến và hiểu biết về Đức Mẹ. Đền thánh Đức Mẹ An Ủi được cha trùng tu và trở thành trung tâm hành hương và đào luyện tinh thần cho các tín hữu. Ngôi nhà trọ gần đền thánh cũng được cha Alamano biến thành học viện cho các chúng sinh và cha đảm nhận môn thần học luân lý tại đây.
Khát vọng sâu xa của cha Alamano là mang tin mừng đến cho những người chưa biết Chúa. Cha luôn tìm cách đáp lại tiếng Chúa. Các con, hãy đi khắp thế gian loan tin mừng cho mọi người. Vì vậy, cha nghĩ đến việc thành lập một hội dòng thừa sai đi truyền giáo ở nước ngoài. Nhưng vào năm 1900, dự án này chưa thành hình thì cha Alamano bị bệnh xưng phổi do trong phổi có nước. Y khoa thời đó đã bó tay vì tin chắc cuộc sống của các bệnh nhân loại này đã đến ngày kết thúc. Nhưng cha Alamano vẫn bình thản.
Ngài đến thăm Đức Hồng Y Agostino Riccioni, Tổng Giám Mục Torino, cũng là bạn của Ngài. Đức Hồng Y hỏi, làm sao bây giờ?
Chúng ta lên đường, cha Alamano đáp.
Nhưng còn vụ án thành lập hội dòng thừa sai thì sao? Đức Hồng Y hỏi lại.
Thưa Đức Hồng Y, sẽ có người khác lo thay cho con về việc này.
Không được, cha không chết được. Cha không chết đâu, hội dòng thừa sai phải được thành lập và chính cha là người sáng lập.
Sự thật đã xảy ra đúng như vậy. Cha Alamano đã được khỏi bệnh lạ lùng sau gần một năm. Ngày 29 tháng 1 năm 1901, dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi được chính thức thành lập. Ngày 8 tháng 5 1902, bốn nhà thừa sai đầu tiên gồm hai linh mục và hai giáo dân được gửi tới làm việc truyền giáo tại Khe Mai. 8 năm sau đó, năm 1910, theo lời yêu cầu của Thánh Pio X, giáo hoàng, cha Alamano thành lập thêm dòng các nữ tu thừa sai Đức Mẹ An Ủi. Giáo huấn của cha Alamano xoay quanh nguyên tắc đơn sơ này là người đầu tiên thực hiện, là điều thiện một cách hoàn hảo, nên thánh trước rồi trở thành nhà truyền giáo sau. Sự thánh thiện dựa trên lòng kính mến sâu xa đối với bí tích thánh thể và lòng kính mến vững chắc đối với Mẹ Thiên Chúa.
Cha Alamano tận tụy nâng đỡ cho các thừa sai, không phân biệt nam nữ, qua tiếp xúc thư tín và các khóa học hỏi. Cha xác tín rằng cần chú ý tới phẩm chất hơn là số lượng, nên đã cố gắng đào tạo các thừa sai một cách hết sức kỹ lưỡng. Cha cũng nhận định rằng mỗi linh mục, mỗi giáo dân và mỗi giáo hội địa phương phải quan tâm tới nghĩa vụ truyền giáo. Vì vậy, vào năm 1912, cha đã vận động chiến dịch gửi thỉnh nguyện thư xin Đức Giáo Hoàng ban hành văn kiện chính thức về việc cộng tác truyền giáo. Và đây chính là khởi nguồn của việc thành lập Chúa Nhật truyền giáo. Năm 1927, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã thành lập ngày này, được cử hành vào Chủ nhật thứ 3 của tháng 10 hàng năm.
Cha Giuseppe Alamano qua đời một năm trước đó, ngày 16 tháng 2 năm 1926. Lời nói cuối cùng trên môi Ngài là Amen và Ave Maria. Hai câu nói tóm gọn toàn thể hướng đi của đời Ngài là tìm kiếm một mình Thiên Chúa và phụng sự thánh ý Chúa và làm mọi sự tôn vinh Chúa Giê-xu, không làm điều gì mà không có Mẹ Maria. Thi hài của cha Alamano được an táng tại đền thánh Đức Mẹ An Ủi ở Torino. Tuy cha chưa ra khỏi nước Ý bao giờ và rất ít khi rời khỏi thành Torino, nhưng các con cái nam nữ của cha đã đi cùng thế giới, loan truyền tin mừng theo tinh thần thừa sai của Ngài.
Ngành nam của dòng hiện có hơn 910 tu sĩ hoạt động truyền giáo tại 241 nhà trên thế giới. Và ngành nữ có 530 nữ tu hoạt động tại 73 nhà trên thế giới. Trong số những người con của Thánh Alamano, hiện nay có Đức Hồng Y Giorgio Marengo, người Ý 50 tuổi, 1974, trông coi tông tòa Ulaanbaatar, là chủ tranh của 1.360 tín hữu công giáo trên tổng số 3,4 triệu dân cư ở nước Mông Cổ, quốc gia rộng gấp 5 lần Việt Nam, được Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm trong chuyến tông du từ ngày 31 tháng 8 đến 4 tháng 9 năm 2023.
Đặt bàn tay con trong tay Chúa, Chúa ơi, tháng năm đời con xin dâng trao cho Ngài đây. Đặt đời con trong bàn tay Chúa, Chúa ơi, trọn niềm tin thắng, Chúa luôn yêu thương quân phòng, chở che dắt dìu.
Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi tôn vinh Thiên Chúa. Chương trình phát thanh Sống Đức Tin đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin mời anh Châu Nguyễn là đọc kinh để chấm dứt chương trình.
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha hằng hữu, chúng con ngợi khen và cảm tạ Cha vì tấm lòng yêu thương Cha luôn ngóng chờ để đón chờ chúng con, để trao ban cho chúng con sự sống đích thực nơi người con chí ái của Cha là Đức Giêsu. Bằng chính máu thịt của Ngài trong bí tích thánh thể, xin ban ơn soi sáng cho anh chị em chúng con luôn biết tìm về với Ngài. Đồng thời xin Chúa biến đổi chúng con để chúng con trở nên chứng nhân của Chúa trong cuộc sống. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Sống Đức Tin của Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange, phát thanh trên làn sóng 1480 AM của Đài Radio Bosa và mỗi thứ năm hàng tuần. Chương trình hôm nay được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho toàn thể quý vị thính giả cũng như anh chị em tín hữu. Xin thân ái kính chào.
Mãi mãi Chúa là dòng bước chân.